kính với thầy. Thầy hai con có đem kinh để cho cúng dường quý sư luôn đó thầy nha. Dạ, để DVD với thầy.
Để thầy nói. Mấy thứ.
Dạ.
Của Diệu Sư riêng nữa.
Dạ.
Của Diệu Minh riêng. Tức là buổi giảng hòa hợp phải không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư liệt vị ni trưởng, ni sư và tất cả toàn thể đại chúng trong cái bộ án tư đây. Hôm nay chúng ta làm việc như thường lệ, tức là hàng tháng theo định hướng mà. Thì trước khi ta bắt đầu sinh hoạt bài mới, vấn đáp trao đổi bài mới, thì hôm nay có quy Phật tử trong hai giới Phật tử, một giới là cái Phật tử của Viên Minh là kỳ trước quay phim toàn bộ đây cái buổi học đó, thì có làm đĩa rồi sang ra đĩa để cúng dường cho toàn bộ các vị nghi chúng, rồi cái nhóm của Phật tử Diệu Xuân cũng là họ cũng quay rồi cũng làm cái đĩa DVD cũng cúng dường tất cả cho mỗi vị một đĩa. Còn hôm nay thì phần câu đó thì tôi cũng cúng dường là cho toàn thể chư niên kiết hàng đưa mỗi người một cái tập thơ ngón tay chỉ thành thứ tám mới in, và bây giờ đây là lần đầu tiên mình mở hàng để cúng dường cho chư niên ở sát của tôi, xin các vị chứng minh cho. Bây giờ thì các Phật tử đem đem kinh ha như đĩa để cho tới trước khi đi mỗi vị đều có vậy đó. Bây giờ các Phật tử là ai là cái người có mấy vị đi làm cái việc đó dùm đi. Thank you. con hết được cho thầy hay nhé. Cả những cái người mà cỡ như bạn bè tuổi tôi
tương đương tuổi thôi, thời gian tu cũng tương đương, hoặc là ít hơn ít nhiều, cũng có người bằng đầu mà cũng có người không bằng. Chỉ điều đó tôi đã lượng biết hết, mà tôi có thể gần như là tôi biết là cái chỗ nào người ta không bằng lòng nữa cơ. Nhưng mà cái đó mình không có thể mình nói rằng ai, mình cũng thể là mình chỉ cho từng người là ai là không bằng lòng chỗ nào, ai là người bằng lòng chỗ nào, cái đó mình không chỉ được. Nhưng mình có thể lượng biết ở trong đại đa số, nói chung tổng quát là có số bằng lòng, có số không bằng lòng, mà không bằng lòng thì không bằng lòng chỗ nào, có thể lượng biết. Thế thì bây giờ là xin hỏi trong đại chúng, chúng ta bữa nay là sinh hoạt về cái vấn đề này là chắc, bởi vì trong này là tài liệu dữ lắm, mà nó tài liệu cái đối tượng tham thiền ấy, ở trong cái tập này nó nhiều lắm. Mà trong cái lớp học của chúng ta trong cái mùa an cư này thì có thể nói rằng là tài liệu trong này là giảng 10 lần dạy cũng chưa hết, 10 lần an cư kết hạ cũng chưa hết, huống chi là mình nghe có 1-2-3 lần thì đương nhiên là phải còn phải nếu mà ai bằng lòng đó và ai chịu nghiên cứu đọc Phật á thì còn phải đọc dài dài, nghiên cứu dài dài và tham thiền dài dài, chứ không phải là nghe 1 lần 2 lần 3 lần hay 10 lần cũng chưa hết. Do vậy cho nên là ngay bây giờ đó tôi mong rằng là trong niên chúng có cái điều nào mà mình thấy là mình chưa hiểu mà mình thấy là hơi khó khăn nhiều thì có thể mời lên đây trình bày hoặc là cho câu hỏi, nêu ra câu hỏi, hoặc là mời lên đây để có thể mình đặt những vấn đề như là đối thoại vậy, cật vấn vậy đó, điều đó cứ thoải mái làm sao. Chứ tôi biết rằng trong này là riêng Phật tử tại gia thì nhiều vị đọc không chịu lắm, không chịu nổi, không bằng lòng. Nhưng mà tôi xin thưa là nếu mà không bằng lòng là tại các vị chưa hiểu đạo Phật, chứ không phải là không phải tôi thua đâu, nó thẳng thừng là vậy. Anh đây mình không phải mình nói để nói anh thua, nhưng mà tôi không hề có thua, bởi vì tôi biết này là tôi lượng định từng ý một và từng chữ nữa cơ. Nếu có sai sót gì nữa là sai sót cũng không có nhiều. Lượng định dự trù từng chữ từng ý cẩn thận, chứ không có biết bừa bãi. Và xin thưa là trong này là biết là hoàn toàn là không có quyền lợi cho mình, không có dụng ý là đánh đổ bất cứ là tôn nào phái nào hay là pháp môn tu nào, không có dụng ý đánh đổ như vậy, mà là nói lên sự thật. Nhưng mà sự thật đó thì chắc chắn là chúng ta đâu có thống nhất hết được cái phương pháp tu hành của nội trong Phật giáo Việt Nam thôi, chúng ta cũng không biết bao nhiêu người có bao nhiêu tôn phái kia mà. Do vậy mà cái việc mà nghiên cứu hoặc là của chúng ta là còn nhiều vấn đề phải nói lắm. Vậy thì hôm nay các vị đọc cái cuốn này các vị có ý gì nêu ra đây để mình thử giải đáp hoặc là thử mổ xẻ coi. Bây giờ bắt đầu đi. Cứ thoải mái, không có ngại gì hết. Chỗ nào mình thấy không bằng lòng, hoặc là chỗ nào mà mình gọi là chưa hiểu, hoặc là không bằng lòng, cứ nói thẳng thừng. Và tôi có thể để giải đáp những cái chỗ đó. Tại sao tôi viết vậy, tại sao tôi nói vậy, còn theo ý các vị thì sao, cứ nói thẳng thừng để trao đổi, để chia sẻ học tập. Học như vậy có lợi dữ lắm đó. Xin mời đi. Bắt đầu làm việc. Đó là tôi nói về cái quyển sách trước. còn cái quyển ngón tay chỉ tận tám mới in cúng dường đây là chỗ đầu tiên, là trong này cũng như nhiều cái đối tượng tham thiền, nghĩa là tất cả đều là đối tượng để tham thiền hết. Cho nên những bài thơ mà gọi là thơ đó, chứ kỳ thật là đề tài tích lũy cô động những cái ý tứ của kinh nghiệm để nhắc nhở trên bước đường học đạo hành đạo tu tập thiền định của những người đệ tử Phật, chứ không có cái bài thơ nào để nói chơi hết. Tất cả những bài thơ gọi là thơ chứ kỳ thật không có bài nào để mà cái bằng ngâm phong vịnh nguyệt cái kiểu thơ của người thế gian. Người ta ngâm trăng, người ta vịnh gió, người ta tả cảnh, tả tình, người ta gửi gắm tâm hồn của những người thi sĩ ở trong đó, là bằng cái cách là ngâm phong vịnh nguyệt, gửi gắm tâm sự của người ta. Còn ở đây là hoàn toàn không có gửi gắm tâm sự bằng cái cách của người thế gian, mà đây là gửi gắm tâm sự để nhắc nhở nhau, tự nhắc mình và nhắc nhở những thiền hữu tri thức của mình, những tăng ni trẻ hàng đệ tử Phật chúng ta trên đường tu học tu tập, chứ không phải thơ để chơi. Cho nên là tôi nhắc đại chúng là các vị nghiên cứu để ý cái đó. Và trong tất cả đều gọi là đối tượng tham thiền, có nghĩa là tôi muốn nhắc rằng đại chúng đệ tử Phật chúng ta phải lưu tâm về vấn đề tu thiền. Phải tu thiền là có thể nói thẳng thừng là tu thiền là chất tông của đạo Phật. Nên tu thiền là chất tông của đạo Phật. Bởi vì văn như tư, tư như tu, đó là lời Phật dạy. Cái tôn chỉ của đạo Phật là văn như tư, tư như tu. Những lời Phật dạy, kinh điển của Phật nói ra, những lời Phật dạy mình phải nghe, gọi là văn tuệ. Cái thứ hai là tư. Tư tuệ tức là tư duy, tức là tư duy, cũng gọi là tánh lượng. Cái chữ đó là nghĩa của cái chữ thiền định, tu thiền. Lời Phật dạy rồi mình dựa vào theo cái lời Phật dạy đó, mình tư duy, mình quán chiếu, mình tu tập để mình sửa đổi thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp của mình. Thì cái chữ thứ hai, cái thứ hai đó là gọi là tư duy. Cái thứ ba là tu. Tu tức là mình hành, tu sửa thân, sửa miệng, sửa ý, thân khẩu ý, tam nghiệp phải sửa thôi à, chứ không có sửa là không gọi là tu được. Cho nên là trong này, trong cái tập này về cầu nguyện gian sinh lại lục rồi đó, coi như là tôi biết thẩm thần mà từ xưa nay coi như là chưa có ai dám giới kiểu đó, chưa có người dám giới kiểu này. Nghĩa là theo tôi biết là cuộc đời tôi năm nay là tôi 85 tuổi, là trước đó 25 năm nữa những sách vở để lại chưa có người nào dám giới kiểu này. Cái này là phải nói rằng là một cái tư tưởng vô cùng cũ, mà lại cũng là một cái cùng tư tưởng rất là mới mẻ. Mới mẻ, hết sức mới mẻ, mà nó cũ, vô cùng cũ. Nó cũ hồi Đức Phật còn tại thế, cách đây là 25, trên dưới 25 thế kỷ. Cho nên là cũ thật là cũ. Mà nói là mới đó, thì phải nói rằng là một cái tư tưởng, một cái luồng tư tưởng cách mạng mới, để nâng cao cái nhận thức của tăng ni trẻ lên một tầm cao mới. Có thể nói gì vậy? Ở đây lát đọc một cái.
Đọc luôn.
À, câu hỏi.
Dạ đọc luôn.
Xin hỏi câu hỏi này là có trong các vị có trao đổi, có hay là một mình, của một câu hỏi của tự mình, hay là có tập thể thảo luận gì chút đỉnh gì không? Có câu hỏi nha. Cho câu hỏi thêm nữa đi ha. Theo tôi thì nếu mà có thì giờ đó, chư ni nên học tập rồi có cùng thảo luận từng hoặc hai ba huynh đệ hay là năm bảy huynh đệ để thảo luận một cái đề tài nào mà mình cho là khó hiểu, bằng lòng hoặc không bằng lòng, khó hiểu hoặc là nghe phát bực cái mình, thì thảo luận nhau xong rồi gom lại cho một câu hỏi thì cái đó quý hơn. Ở đây có câu hỏi này, là câu hỏi đầu tiên, để coi gì đây, tôi đọc này ha. Đã là ngũ uẩn giai không, cái thân này do ngũ uẩn đủ duyên mà kết thành, hết duyên thì tan rã, không có uẩn nào riêng biệt làm chủ tể sanh ra cái thân này. Cái này là đúng rồi đó nha. Vế câu đó là đưa ra, nêu ra cái vấn đề là gì, đúng rồi đó. Vậy Đức Phật có cùng chung quy luật này không? Câu này là hỏi, câu hỏi này là dở dữ rồi đấy, dở vô cùng dở đó. Câu hỏi này là tôi đáp thẳng rằng là ý tấn Phật y như chúng ta, cùng chung quy luật này y như chúng ta. Nhưng mà lẽ ra là đừng nói đây, mình nội đây đó, tăng ni đều phải biết hết rồi, phải biết là Đức Phật cùng chung quy luật là ngũ uẩn giai không này, không có uẩn nào để làm ra thân này. Mà Đức Phật xưa kia cũng y như con người mình, cũng không hề có cái uẩn nào để làm ra Đức Phật, mà cũng là nhân duyên trùng trùng, tương quan tương duyên tác hợp mà thành y như con người mình. Đó là trả lời gì cho nó gọn. Do vậy mà đặt ra câu hỏi này có nghe là tự mình dở quá, tự mình tưởng luôn. Mà còn nói giờ là ổng là cái thứ gì á, ổng là bằng đá hay gì á? Không phải đâu, Phật không phải bằng đá. Phật đá gãy tay rồi, quý vị có nghe không? Cái ông Phật Ngọc á, Phật Ngọc bây giờ là tôi nghe trên thế giới đó là ông có bị chở đi nhiều quá rồi, cần chỗ nặng quá, cần chỗ móc á, móc rồi trở qua trở lại rồi đi cùng nước Mỹ, đi cùng qua Úc gì đó, giờ nó gãy cả một cái tay. Cái đó nhiều người nói, tôi thì không biết đích thân gặp, nhưng mà nhiều người nói. Nhưng mà dầu gãy cái tay là không gãy cái tay đi nữa, cái ông đó không được gọi là ông Phật gì hết. Tôi nói thẳng như thế. Cho nên ông nó có gãi gì nữa cũng không gọi là ông. Ai gãi chứ không phải là Phật gãi cái tay. Bởi vì Phật phải là con người như chúng ta. Nếu không phải con người y như chúng ta thì là không bao giờ là Phật được. Cho nên câu hỏi cái vế này là non ha. À, vậy Đức Phật có cùng chung quy luật này không? Câu đó là coi như đã là rồi đó. Câu hỏi rất là nó. Mà tăng ni phải biết là Đức Phật cùng chung quy luật y như chúng ta vậy. Do vậy cho nên là tôi đã những cái tập mà Như Nguyễn Thượng Sư thi tập đó, tôi nói cái tượng mà một ngàn tay ngàn mắt là không có ra cái gì hết. Mà cái tượng đó thì bữa hôm tôi hình như tôi có nói rồi đó, cái tượng nó mới cái tác giả của nó là thế kỷ thứ 16 đời Lê, đại hậu Lê, thế kỷ 16. Tác giả là ông chủ mà tạo ra cái tượng đó là một ông điêu khắc, một nhà thợ mộc, thợ mộc lớn của thời đó. Ông gặp một cái bà công chúa, rồi ông cảm tình, ông thương thì sao đó, ông thương rồi ông thất tình ra đó, rồi ông muốn tạc cái nàng công chúa đó để y chiêm ngưỡng, rồi y bỏ cái nghề làm thợ mộc, y lên rừng, lên hang núi, y gọi là tu tu tập cái kiểu y đó, rồi tưởng tượng ra một cái nàng công chúa mặt mày rất đẹp, tay chân nõn nà mỹ miều, mà nếu mà làm y như nàng công chúa không đó thì người ta có thể nói là nó kia gì đó. Cho nên cái tôn thì là cái chút thêm đẹp đó mà lại làm thêm ra tay nhiều để cho nó phá lấp cái mộng mơ mà người ta có thể phê phán mình. Do vậy mình làm được cái tượng ngàn tay ngàn mắt, chứ không có cái con người gì mà như vậy được hết. Từ khi mà có con người, mà con người là loài động vật cao cấp, cũng như cái quả địa cầu này, cái hành tinh này mà có các cái loài động vật mà con người là động vật cao cấp đó, thì không có cái con người gì hay là cái thứ xuất vật nào mà có nhiều đầu, nhiều tay, nhiều mắt như thế được. Cho nên cái đó là nếu mà nói theo cái ngôn từ là đại là thuộc về khoái thai, cái đó không bao giờ được coi là Phật, cũng không, càng không có cái vụ tên Bồ Tát là gì trong đó hết. Cái đó tôi đã nói rồi, tôi không sợ, tôi nói vậy tôi không có sợ lòng. Bởi vì Đức Phật phải là một con người như chúng ta mới có giác ngộ được, mới có lập trí tuệ được. Tu giới, tu định, tu tuệ, mà tu tuệ giới định, định là hiện định đó, để có cái giải thoát về giải thoát gì kia. Mà người có giải thoát về giải thoát gì kia, tức là giải thoát thân thì giải thoát tâm ấy, thì người đâu mới gọi là Phật. Chứ không có con người thì lấy cái gì mà giải thoát về tâm, mà không có con người thì lấy cái thân nào đâu để gọi là giải thoát. Do vậy cho nên là Phật là phải có con người thiệt, y như quy luật như câu này vừa hỏi nè, y như chúng ta, khác như chúng ta là coi như cái thứ gì đó, cái thứ quái thai, xúc vật không phải xúc vật, người không phải người, thì chúng ta thờ lại cái thứ đó để làm cái gì? Ai bắt buộc ta phải thờ lại cái thứ mà hồi nào bây giờ ông bà cha mẹ tổ tiên loài người này chưa bao giờ gặp, chưa bao giờ gặp và chưa bao giờ biết, và chưa biết là nhà cửa xuất xứ ở đâu. Vậy mà chúng ta đem ta thờ lại là sao? Nó sẽ làm gì cho chúng ta? Nó làm gì nó giúp cho chúng ta được? Đấy, cho nên là kể cả này là tôi nói là động biết coi như là chùa thầy tôi là thầy tổ tôi là huynh đệ tôi là thần Phật chỉ về người tới đây người ta thờ này đó, nhưng mà tôi nói cái này cũng là một hình thức quá thai. Mà quá thai này là cái bà mẹ của ông này là có phước hơn cái bà mẹ mà có chữa cái quá thai tới 1000 cái tay. Làm sao mà có chữa nổi, mà sanh ra được sao cho được, 18 tay cũng sanh ra không được. Cho nên người ta làm vậy đó là do tưởng tượng mà thờ vậy thôi, chứ cái đó không có ở trong cái mặt địa cầu này. Mà những cái thứ mà không hề gặp, không hề biết, không hề xuất xứ, không biết xuất xứ ở đâu, mà chúng ta tạo ra rồi chúng ta lại lục cầu nguyện giác sinh như vậy, thì chúng ta đâu phải là đệ tử Phật đâu. Để tới một cái ca nói cái gì là phải người ta phải nghe cho được, ta nghe cho được rồi người ta phải tư duy, người ta tỉnh lự rồi người ta tìm hiểu cho được đúng cái lẽ phải, đúng cái sự thật, có lễ cho con người thì người ta mới tu hành, ta mới làm theo, gọi là văn tư tu, hoặc là giới, tu giới để có định, mà tu định để có trí tuệ. Chết tu định mà không có trí tuệ, rồi cái thứ chó chết gì đâu, mình cũng gọi là Phật trời, mình cũng gọi là Bồ Tát, mình lại cái thứ 18 tay hay là 1000 mắt ngàn tay, rồi cái thứ vậy mà mình cũng gọi là đạo Phật là sao? Cho nên tôi nói nó mạnh dữ lắm nha, nói vậy để phủ định, chứ không phải là mình chữa mới chi. Tất cả những lời ngọt ngon cũng như là nặng lời đều không có lợi ích gì cho ai, mà cũng chẳng hại gì cho ai. Nhưng mà tôi nói như vậy để là phủ định cái đó, rằng là cái đó không phải. Mình đừng có sợ, đừng có tin. Không có con người gì mà 18 tay, mà mỗi tay cầm binh khí để làm cái gì? Binh khí để đánh ai? Đạo Phật mà cầm binh khí như vậy để đánh ai? Đánh ai, giết ai, dành cái gì mới được chứ? Đức Phật là khất sĩ, và khất sĩ là cung vàng niềm ngọc đều bỏ hết, mỗi ngày chỉ cần một bữa cơm để ăn, để mà thiền định, để mà tư duy, để mà nhận thức sự vật hiện tượng trên cõi đời này. và cuối cùng Đức Phật kết thúc rằng là nhất thiết thủ di pháp như mộng nguyện bào cảnh như lộ như dư diệm như càn thác mà thành như thứ trung nguyện như cảnh trung tượng và pháp giai không như là à, như là hoa nước dư không vậy, như là cảnh của chim bao vậy, như là bọt nước vậy. Thì Đức Phật còn đánh với ai, trình với ai cái gì mà phải cầm binh khí rồi phải tay chân cho nhiều để thủ võ để làm gì với ai đây? Cho nên những cái đó là tôi biết và từ cả trong năm nay chưa ai dám đồng thật. Do vậy mà tôi biết là tôi không dám mời mọi người nghe hết đâu. Có mời người ta cũng không nghe, người ta không có cái học giống của đạo Phật. Người ta có học giống gọi là tà kiến, hoặc là người ta có học giống gọi là siêu hình. Cái tâm lượng người ta đang thích tôn trọng những cái đấng siêu nhiên siêu hình thì mình có nói người ta cũng không nghe. Do vậy cho nên là tôi đã lượng biết rằng cái thành phần đó thì người ta không bằng lòng nghe, mà thậm chí người ta mỉa mai, người ta lưỡi bán, người ta mắng nhiếc mình nữa. Nhưng mà điều đó tôi đã chuẩn bị rồi, không sao hết. Có ai mắng nhiếc cũng không có sao hết. Đấy, trong cuốn này là cuốn này có. Còn cầu nguyện gian sinh lại lục không bao giờ được. Cái đó từ xưa nay chưa ai dám biết, chưa ai dám nói. Tại vì thật sự là cầu không có được. Ai nổi đây? Bây giờ là nổi cái mà mình cầu nguyện ra ta cúng chỗ 10 triệu, 20 triệu đó là mà mình cũng đi cầu đó, là ít lắm. Cứ cầu ngay cho tôi bây giờ, chết là tôi cúng 200 triệu ngay bây giờ, làm đi. Ai là người cầu giỏi hẳn nhất đâu, 200 triệu bây giờ. Bất cứ ai cũng được, lãnh từ đây tới chiều cũng được. Nhưng mà không giao đưa cái thuốc mà cái bằng không mùi không màu à. Cái đó là nếu ta đưa cái đó là chết ngay, mà cái đó tôi không chịu. Tôi đâu có ngu vậy, tôi uống thuốc độc để tôi chết rồi tôi đưa tiền mấy người. Cho nên là tôi ngồi đây cứ cầu đi, 200 triệu chết phải không, thêm trăm nữa chịu không, cầu đi. Không bao giờ cầu chết, mà cầu chết không được thì cầu an cũng không được. Đấy, tôi nói cái này là trong này tôi nói rồi. Cả cái nhà mà cho phép xuất bản cái này, người ta cũng thấy là những điều tôi nói là lạ mà. Cầu an không cầu được, cầu siêu cũng không cầu được, nguyện sao được? Phục nguyện mong điều gió thuận quốc thái dân an. Thiệt không? Có mong điều gió thuận không? Từ hôm mà mùa mưa tới nay là trận bão thứ năm, thứ tư thứ năm gì rồi. Mà trận bão nào cũng có sập nhà, cũng có chết người. Vậy thì mong điều gió thuận quốc thái dân an, cái câu phục nguyện đó ai phục, rồi ai chứng minh, rồi ai giúp đỡ, và có thành công gì không? Gia gia vô cơ cẩn vô sư sư hưởng thôi bình chi lạc. Nhà nhà không có nói khác. Và mà chốn đều hưởng thái bình, không có giặc giả, không có chiến tranh, không có cướp giật, không có tai nạn xe cộ, không có tai nạn chết đuối chết chìm. Hưởng thái bình chi lạc mà, hưởng an lành mà, có không? Từ xưa nay không có nước nào cầu nguyện gì được hết. Kể cả nước Trung Quốc hồi xưa là thì chùa đông lắm, mỗi một lần là mấy cả vạn người, nhà vua nó bắt cả vạn người hoàng tộc á, mà cũng không xuống nguyện cho vua chết được, nó phá cả bao nhiêu là triệu cái chùa một luôn nữa, mà Phật trời cũng không có vẻ cổ văn hồng gì mấy ông quan mấy ông vua đó lắm. Nếu mà có Phật trời thiệt á thì mà nó phá chùa như vậy đó, nó bắt tăng đi hoàn toàn là cả vạn người như vậy đó, thì phải bằng không bẻ cổ chết, bẻ cổ cái chế độ đó, cái ông vua đó chết. Nhưng mà nó có ông vua Lương Võ Đế là cái người mà mướn cái ông mà
Chí Công Hòa Thượng mà làm cái bộ Lương Hoạt Sát này, cuối cùng ông vua đó là bị chết ở trong ngục. Ông Chí Công Hòa Thượng cũng như kính nhớ tay chân đệ tử Chí Công Hòa Thượng là cầu nguyện không được gì hết, mà trong đó nói rằng là cầu nguyện cho bà hoàng hậu là vợ của Lương Châu Đế đó, từ con rắn mà trở thành ra người trời, rồi từ con rắn trở thành người trời, người trời trở về báo cho Chí Câu cho Lương Châu Đế biết rằng là bà ta đã hưởng phước báo của trời rồi. Ấy thế mà khi mà đổi tù binh lại sai lầm, cái đổi tù binh sai lầm, rồi cái người mà đổi là bị đổi tù binh đó là bắt ông Lương Võ Đế đó là giam trong ngục, chết trong ngục chứ không phải là chết ở ngoài. Thế thì cái nhóm mà cầu nguyện cho Lương Võ Đế đó, Chí Công Hòa Thượng mà nhất ra là đặt ra cái Lương Hoạt Sát đó, sao lại không lại sám hối để cầu nguyện cho Lương Võ Đế để mà hoàn đồ củng cố đế đạo hà xương, không cầu vậy đi, để cho Lương Võ Đế mất ngôi mất chức ở tù chết rùng trong cổ. Cho nên vấn đề cầu nguyện không được, lại sám hối dùng không được, chúng ta lại sám hối dùng cực dữ lắm, lãnh lại sám hối đem cái công đức đó hồi hướng cho pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo không được đâu. Nên đây là cái cuốn này tôi viết có nghĩa là tôi không còn kể tôi là gì nữa, tôi mới bác dám viết cái này chứ không phải là người thường dám viết đâu. Tôi không còn kể tôi là gì nữa, ai muốn hiểu sao cũng được. Và thậm chí nếu một con người giận quá mất quyền lợi hay gì đó muốn người ta giết tôi cũng được, không sao hết nếu ai dám làm việc đó. Nhưng mà nói là nói vậy chứ còn tôi nghĩ cái đó không có đến nỗi, nhưng mà điều nhiều người bực bội thì có. Chứ giết cái này lúc đó cả ngàn năm qua Trung Quốc không có người giết nổi mà. Việt Nam này là từ mấy trăm năm nay, kể từ khi tôi biết đây 100 năm rồi đây, không ai dám giết cái kiểu này. Nói thẳng như vậy, mất lòng rất nhiều rồi, không còn đệ tử nữa, không thể là chùa chiền lớn được, không có bổn đạo được, không có tông phái nữa được. Tu là tu chứ không tông gì hết, không phái gì hết. Tông phái là nguy hiểm vô cùng. Để có ra tông phái thì có khai trừ, mà có khai trừ thì có thù hận, có oán ghét. Bao nhiêu vị thiền sư nổi tiếng ở Việt Nam này, chùa 40-50 cái thiền viện, 20-30 cái chùa vậy đó, mà khai trừ đệ tử mình, là tại vì mình có tông phái, mình có cái tông phái mà đứa nào đó nó tu, đệ tử nào tu như mình rồi, vài bữa nó đâu nghe được, buộc lòng mình phải khai trừ. Mà đạo Phật mà còn khai trừ như vậy thì làm sao cái nghĩa đạo Phật được nữa? Đạo Phật là vô ngã, và vô ngã vô nhân, vô chúng sanh, vô hậu ngã. Ngã tướng không có, mà ngã tướng không có thì ngã sở hữu không có. Mình lãnh đệ tử của ta, mình lãnh con ta, mình đem về làm đệ tử ruột của mình. Rồi khi mà mình không vừa lòng, hoặc là mình dở hơn nó, hoặc là mình dạy tập bậy tập bạ nó không nghe, rồi mình khai trừ nó. Thế là mình giết cuộc đời con ta rồi, mình cũng đau khổ nữa. Vậy thì mình làm thiền sư cái đổi gì? Cho nên là nói về là nó đụng chạm với những người mà nó thâu đệ tử, thì gọi là đệ tử ruột đó. Đạo Phật không có đệ tử ruột được. Phật tử nghe là người nào y như người đấy, không gọi là đệ tử ruột. Tăng ni học người nào cũng y như người đấy, dạy bằng lòng nghe thì nghe, mà không bằng lòng thì người ta tìm thầy khác, người ta nghe, người ta học. Có lợi thì ta nhờ, mà ta bỏ cái đạo của mình, ta đi chuyện cái chuyện của người ta. Đó là tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng, tự do học tập, tự do phát biểu, tự do chứng đạo, tự do thành đạo. Chứ mình bắt người ta phải nghe mình. Ta không nghe mình khai trừ người ta là mình là kỳ cục vậy. Cái đạo Phật làm sao các nghĩa được? Mà các vị đọc nghiên cứu cái này là các vị sẽ thấy cái của tôi nói là y như cái tôi nói trong cuốn sách này. Trong này học 3 tháng này không nhầm gì hết, phải học nữa và học mãi. và phải tu tập thiệt không, tu thiền định thiệt không, chứ còn tu mình lên tâm ba tới bữa mình lên tụng kinh nhẹ không được đâu. Kinh mình đang tụng để làm gì? Mua sắc thuốc đem về rửa tay, mình nay tay nó mở tay nó vô mình cứ đọc sắc thuốc rồi để trị bệnh cho trong nhà trong cửa trong chùa mình có được không? Cho nên là mình khắc sĩ mà nội cái mà tổ mình đang quan mà không có quýnh mỏ quýnh chuồng, nội cái đó là ông đó là cách mạng dữ lắm đó. Ủa mà ở đây giờ có quýnh mỏ không? Hả? Có hay không? Có hả? À, không thì không chứ trời ơi thật. Không có quýnh mỏ chuồng không? Đó. Tổ Minh Đăng Quang là đó là ông muốn cải tiến đạo Phật mới, mà kỳ thật là trở về cái cũ của Đức Phật Thích Ca. Còn cái mà gọi là cũ cả mấy ngàn năm nay đó, mà một bên là tay chuông, bên tay mỏ, chuông bên mỏ bên đây nè, cốc, bên đây bò, không có được cái gì hết. Tôi nói vậy, vừa dạo đâu tôi nói bây giờ các Việt Nam mua cuốn sách thuốc đi, đem về ra bác sĩ tôi viết cuốn sách là cả trăm trang 200 trang đó, rồi về bên đây chú bánh mỏ bên đây lâu lâu chú bèn nó có con bèn rồi đọc trước kinh lại trong thân mối mẫu sao vô tỏ hùng hộp con không có tử hồng nhan tôi ta từ cả hải giao hòa lòng dẫn ước liên kiều hai họ như sức thuật anh đà gắn bó nghĩa quyết đi em khác di lòng. Nghĩa là đọc tên toàn là tên thuốc không, lâu lâu quên cái bò thử coi coi các vị có lành bệnh gì hay không. Sách thuốc là để mà bào chế thuốc chứ, học thuốc rồi bào chế thuốc chứ, đem ra sách thuốc ra tụng, tụng toàn là sách thuốc không, mà lại còn theo quýnh mỏ nữa, rồi bên đây quýnh chuông nữa, thì còn có biết gì là thùng nữ, thùng nhang là cái gì, bán hạ giao hòa là cái gì đâu có biết gì đâu. Cho nên là cái phương pháp và tu của đạo Phật chúng ta bây giờ đó, theo tôi đó là phải trao đổi, phải đóng góp, phải xây dựng, rồi phải củng cố lại cái đường lối tu hành. Cho nên cái đường lối mà không có bỏ chuông đó là một cái căn tân mà trở về với đường lối của đạo Phật. Mà nếu mà các sĩ mà không biết giữ cái đó là uổng lắm. Vài bữa các chị thấy người ta đi tụng kinh cầu an cầu siêu nhiều tiền, thí dụ được tiền nhiều ha, nó muốn đắt quá đó, cái các chị mua bỏ chuông là cái thứ rồi. Mua mỏ chuồng lạc cho nó giống mấy cái người ta thuê tổng đó là hư cái đạo mình rồi. Tôi thì tôi chưa nghiên cứu cái ông nào mà bày ra cái mỏ như cái chuồng, nghiên cứu được nhưng mà chưa cần thiết đó. Bởi vì tôi có nói cũng không nổi, mà nói cũng không sẽ, chứ cái đó là quá sức sai lầm mà. Mua cái quyển sách nấu ăn của cái bà, của cô Diệu Thảo là với của bà dân đó, đem về rồi để ra đây rồi mua cái chuông cái mỏ rồi đánh rồi tụng thử coi có cái món nào để ăn không, có miếng cơm nào để ăn, có cái gà chiên gà luộc hay gỏi hay là chả cái gì ăn không. Sách cái tôn gia sách là mua về phải học, phải nghiên cứu rồi phải thực hành, chứ đem tụng thì làm sao có đồ ăn được. Kinh điển Phật mình đem tụng rồi sao là được cái gì trong đó. Cho nên cái quyển sách tôi viết này là tôi biết là nhiều cái câu kinh lắm cho mấy anh đâu. Bây giờ thì ở đây tôi nhờ đại chúng này câu kinh giùm đi, nên cho tôi biết mai mốt là tôi thủ võ là tôi đỡ. Tôi cũng như nghề võ, mình võ sư rồi phải có ta đánh, mình phải đỡ là coi có hiệu nghiệm không, để mai mốt mình làm đưa cái đó vô trong cái võ thuật của mình. Bây giờ đây nè, bữa nay là bữa đầu tiên nè, có gì đó đưa ra hết đi, có cái chiêu nào đó độc thủ để đối phó đó đưa ra hết giùm tôi. Cái bữa nay đầu tiên đó nha, quyển sách này ra đầu tiên, cúc dường này tại đây đầu tiên, thì bây giờ là đem khai trương để nói vấn đề này đầu tiên. Giờ tôi đọc tiếp vào cái đuôi kế cái gì này. Vậy Đức Phật có cùng chung quy luật này không? Đã là rồi. Và Ngài có còn sanh đi sanh lại như câu việc sanh tử nói sao cùng số, tử rồi sanh, sanh tử lẫn lờ trôi. À, câu đó đặt vấn đề được đấy, đặt vấn đề đó. Tôi sẽ giải thích cái đề đó, câu này là câu của chúng đạo ca. Còn vấn đề tiền báo, hậu báo và dư báo của con người khi con người sống và sau khi chết như thế nào? Câu này, vấn đề này là lớn lắm đó. Thời gian nói như đây không nhầm gì đâu. Việc sinh tử nói sao cho cùng số là nói như thế này, trả lời câu đó nha. Cứ theo cái chủ nghĩa, cái chủ thuyết mà gọi là duy vật, người ta cho rằng là trên cõi đời này không có cái gì mất hẳn, chẳng qua là hợp rồi tan, tan rồi hợp, diệt rồi sanh, sanh rồi diệt, có rồi không, không rồi có. Giải pháp nó là đạo vật, vạn vật không có cái đạo vật. Thế thì mình là một con người, tại sao mình mất luôn được? Không được đâu, không có mất. Nhưng mà nó sanh với cái dạng khác, nó sanh với cái dạng khác, chứ không phải là sanh cái dạng của linh hồn, cái chánh hồn, cái thần hồn, rồi gì gì đó, cái hồn của mình đó. Giống như hương dâm hương qua thảnh nhất tâm phụng thảnh phụng gì bổ âm đường thuận lịch đại tông thân lại đáo linh sàng thọ tài ẩn thử cúng dường ở từ tôn khởi thân đành lệ tam ở bơ. Rồi cái kiểu lần đó nó không cúng đạo Phật rồi, không có lịch đại tông thân, rồi là hương hồn linh hồn dông hồn chánh độ gì về hưởng được hết, cái đó là không phải đạo Phật. Cho nên tôi biết là người nói cái này đụng đụng dữ lắm, đụng dữ lắm. Nhưng mà người ta tin như vậy, tôi không có đến chỗ, tôi có bác gì người ta, mà tôi chỉ nói là nếu làm như vậy, tin như vậy, tu như vậy, học như vậy, thì cái người đó ta tín ngưỡng theo cái đạo gì đó của người ta, mà mình không có quyền đụng đến nữa cơ. Còn đạo Phật của mình thì không làm như vậy, không có cái đó. Ý tôi muốn nói là vậy. Chứ còn cái việc của ta làm, đó là tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo. Ta tin như vậy thì mình không có quyền nói gì hết. Nhưng mà đạo Phật, người đệ tử Phật thì không tin như vậy, không làm gì. Đó là ý tôi muốn nói vậy, nói ra là vậy. Cho nên với bài thiền tăng tám này, tôi có viết một bài này, tôi gọi là, tôi kể như là cái bài thơ tuyệt mạng của tôi. Nghĩa là bài thơ này tôi làm để tôi nói rằng là khi tôi chết là nó phải vậy rồi. Cái ngày của tôi chết, đây là gọi là bản thân chuyên mạng đã trong cái bìa trước, ta sẽ hòa tan với pháp thân. Cái ngày tôi chết là cái ngày đó tôi hòa tan với pháp thân của ta. Hiện giờ tất cả mọi người ai cũng có pháp thân hết, Phật cũng có pháp thân, chúng ta cũng có pháp thân như vậy. Phật, mà nếu mà học kỹ là Phật phải có ba thân, pháp thân, ba thân và ứng thân. Đức Phật Thích Ca đó, cái thân đó là cũng gọi là báo thân hay là ứng thân, cái thân mà chúng ta thấy đó là một con người đó, cũng là một thân hiện hữu trong cõi đời ý như tất cả con người khác, cũng bằng ngũ uẩn, cũng bằng thập di xứ, thập ban giới kết hợp lại và thành cái thân đó. Hỏi chứ cái gì kết hợp lại? Vạn pháp, tất cả cái gì trong vạn pháp có là cái tất đó, nó vừa khởi nó hình thành là một cái thân này. Cũng như trong vạn pháp có cái của ta hình thành vừa khởi hình thành ở trong vạn pháp, như vậy là thân của ta là vạn pháp, vạn pháp là ta, ta là vạn pháp, thân ta là thân của vạn pháp, thân của vạn pháp ở trong ta đều có chung như vậy. Thế cái thân ta gọi là pháp thân, tức là thân ta ở trong vạn pháp, vạn pháp có ở trong ta. Ta sẽ hòa tan với pháp, tới cái ngày tôi chết là tôi sẽ trả về đất, nước, gió, lửa, hư không, kiến đại và thức đại, tức là địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến, thức, bảy cái đại đó trả về đâu, trả về đó. Nếu nói hẹp thì nói sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, năm cái quẩn đó, quẩn nào trả về cho quẩn này, đó là nói hẹp. Thì cái ngày mà tôi chết là ngũ quẩn này đâu, quẩn nào trả về cho quẩn này, cái ngày đó là cái ngày chuyển ly lục căn, lục cảnh và lục trần. Trong bài thơ là chuyển ly căn cảnh, chuyển ly trần, đó là ngày tôi chết đó. Ngày tôi chết là ngày biến ly lục căn, lục cảnh, lục trần. Lục căn là nhãn điểm đi, thân ấy tôi đâu còn xài nữa, tôi bỏ tiêu mất rồi, mắt hết thấy, tai hết nghe, mũi lưỡi không còn biết nữa, thân ấy đều mất hết, không xài được nữa. Lục căn biến ly, lục cảnh là sắc thanh đơn vị xúc pháp không còn dùng nữa, gọi là biến ly cảnh. Sắc thân thân vị xuất pháp, rồi là sắc thân thân vị xuất pháp đó, nó làm cho mình đau khổ, mình gọi nó là lục trần. Bây giờ nó cũng không còn là cái nguyên nhân đau khổ cho mình được nữa, bởi vì lục căn lục cảnh mà mình bỏ rồi thì lục trần không còn nữa. Thế thì cái ngày chết là cái ngày biến ly xa lìa lục căn lục cảnh hết rồi. Ấm thân vô chủ trừ vô dụng, ngũ ấm thân nó rộng ra là cái thân thất đại, thất đại thân hay là ngũ ấm thân, tự nó là vô chủ. Vô chủ cũng tức là vô ngã đấy, vì nó vô chủ cho nên nó không có tự ngã được. Do vậy mà muốn bệnh gì nào bệnh, muốn đa tiền nào đó, muốn chết tuổi nào chết, cái đố ai mà muốn bao nhiêu cho được. Có những cái ấm thân 10 tuổi chết cũng có, 15, 20 cũng có, 35, 40, 50, 60 gì thì quá hết. Thì tại vì ấm thân vô chủ. Bây giờ cái ngày nó chết là mình vô dụng thì mình nó còn xài được nữa. Vậy thì nó đâu? Không có xài được rồi, nó đi đâu? Nó thành cái gì? Duyên khởi từ không trở lại không. Nó trả lại trong địa thủy quả phong không kiến thức, nó trả hết về trong căn. Cái tánh mà không ai cầm nắm rờ mó được. Từ nơi bảy cái tánh đó nó hợp thành cái này thì gọi là thân ngũ uẩn thất đại. Mà bây giờ thì ngũ uẩn thất đại không còn xài được nữa, nó tan rã trả về thì từ nơi không đó bây giờ từ không nên có, bây giờ từ có nó trả về cho không. Mà trả gì cho không là từ không lại sanh có. Do vậy cho nên là diệt sanh tử kể sao trong cùng số là vậy. Chứ không có một cái linh hồn đâu. Mình tìm cái linh hồn mà để mình còn để rồi sanh tử trở lại đó. Không có. Nếu mà tìm mình yêu cầu cho có cái linh hồn sanh tử trở lại cho mình biết là tôi hỏi về các vị về các nhiều trước kiếp trước bên gì các vị có biết không? Đâu có phải là mình đi trước đâu. Cho nên là thí dụ nội đây có ai chết rồi không bao giờ tìm lại các con người của mình, mặt mày của mình nữa được. cũng như tôi đây mà tôi có chấp rồi là tìm lại cái ông Từ Thông mà mặt bàn như tôi và ngang dọc như tôi mà nói không sợ biết lòng ai hết là cũng không dễ gì tìm có. Có là không có một thành khác. Tại vì tôi nói nó có cái dễ ngàn tà quá cho nên là có người ta nói tôi chắc là quyền giác thì siêu trở lại. Bởi vì quyền giác thì siêu cũng nói mạnh lắm. Đọc cái đạo ca thấy quyền giác thì siêu nói mạnh lắm. Người thường nghe chịu không có đồn. Cho nên có người ta nói tôi chắc là quyền giác thì siêu trở lại. Tôi không phải, không cần quyền giác thì siêu. Cái chất đó là đời nào cũng có, quá khứ đã có, hiện tại đang có và tương lai nó cũng sẽ có, chứ không phải là cần cái của quyền giác thiện sư phải có. Cái chỗ đó là cái chỗ phải thì mình mới biết đó. Cho nên nói vậy có nghĩa là tôi trả lời là cái việc sinh tử kể sao cho cuộc số tử rồi sinh tử lĩnh là tôi là cái đó. Chứ mà tìm cái này có cái hồn chết rồi cái hồn này đi đâu đó để trở lại thành cái con chó con gà gì đó đầu thai chứ các bằng ăn rồi này kia đó, cái đó không có. Đạo Phật không nói vậy. Do vậy cho nên là tu Đạo Phật là phải thiền định, để thấu triệt chân lý, rồi mới nắm bắt chân lý, rồi mới thực hành, mới sống theo chân lý. Đó. Tôi nói vậy là đại chúng nghe cũng không phải hiểu liền được. Không có thiền định là không hiểu được. Các vị hỏi tôi chứ tôi có thiền định là có. Tôi thiền định ngay từ hồi tôi còn nhỏ. Thầy tôi mà dạy câu nào là mà tôi nghe câu ổn là tôi để ý đó. Sau này tôi phát hiện ra cái chỗ đó là thầy tôi dạy tập. Ngay bây giờ kinh điển mà tôi học rồi và tôi đem ra tôi chỉ đố cái ông mày mà giảng giải cái bộ kinh đó mà các nghĩa nổi với tôi. Không có nghĩa nổi. Tôi hỏi là chết đứt không? Điều đó là có thật. Cho nên các vị hỏi tôi có thiền định không? Có chứ. Hỏi tôi thiền sao không nghe nói ngồi 3-4 tiếng, 5-6 tiếng ngồi gì không nghe nói là không. Thiền của tôi không cần ngồi. Thiền của tôi là thiền bằng cái đầu chứ không phải thiền bằng cái mặt tọa. Cho nên tôi sử dụng cái đầu. Nói về cũng là thiền định rồi. Nói từ thiền định mà ra. Chứ không phải bằng cái mặt tọa, không phải là bằng cái mặt tiếng. Cho nên cuốn này dữ dằn lắm. Cuốn số 8 này cũng dữ dằn lắm. Đọc có thể bực cho mình mà cũng có thể là nâng lên một tầm cao mới cho người học học đạo hành đạo. Và dứt khoát là người đó có chứng đạo. Dễ ợt mà không bao giờ có cái vụ mà gọi là lạc thiền. Từ xưa nay người ta sợ lạc thiền, nói với tôi là hỏi thiền định tôi có không? Có thiền định luôn luôn trong thiền định. Hỏi tôi có lạc không? Không có hề cũng lạc. Nếu mà bằng lòng nghe cùng cái đường lối của tôi chỉ, tôi nhắc nhở là có muốn lạc cũng không có ngã để lạc, chứ đừng có nói sợ lạc. Muốn kiếm cái chỗ lạc thì lạc chơi, lạc thử chơi cho biết, cũng không có cái chỗ để lạc. Còn mà cái từ mà tẩu quả nhập ma kia hình như tôi có nói rồi, cái từ đó là từ của Kim Dung viết cái chuyện là Diêm Vũ. Ông dùng cái chữ đó, cái chữ đó làm gì mà có trong đạo Phật. Tẩu quả là quả gì chứ được, cái quả ở đâu mà tẩu đi đâu. Cho nên cái từ đó mà trong đạo Phật mà bà nhập mà bất chước như vậy là vô tích sự mà cũng là không hiểu gì về đạo Phật. Thế thì là coi như tôi nói là về cái vấn đề mà việc sinh tử nói sao cái cuộc số tử rồi sanh tử thì lẫn là tôi trả lời rồi ha. Còn vấn đề sau khi chết như thế nào, chết như thế nào là cũng đã về trả lời rồi. Tôi sẽ hòa tan với pháp thân. Việc cái ngày đó là cái ngày viễn ly căn cảnh, viễn ly tận. Âm thanh vô chủ trừ vô dụng, như khởi từ không trở lại không. Trở lại không rồi thì từ không như khởi trở thành có trở lại. Mà có đó không phải là tên ông Từ Thông nữa, hay là tên là Nguyễn Văn A, Nguyễn Thị B, Nguyễn Thị C, hay là cái tên gì đẹp nhất cũng không có, không bao giờ có. Do vậy mà không ai biết đời trước mình là gì. Rồi rồi mấy cái ông mà nó dạy tầm bậy, nó nói là cho không biết tên mình là ai gì, mạnh bà ở dưới phủ á, hai ai đi đầu thai, nó bắt ai cho ăn một chén cháo lú. Trâu già nó thiếp là hoang đường ảo tưởng và lừa đảo việc bận một cách vô liêm sỉ. Mạnh bà mình làm cái gì mà cháo lú là có cái vụ đó. Mà ăn chân cháo lú là đâu quên hết dịp trước rồi. Cho nên là khi mà đầu thai ở lên là họ không nhớ dịp cũ. Nói vậy nói cái đó đạo Phật không có lý luận kiểu kỳ cục. Nói cái từ mà địa ngục với mạnh bà với quỷ sứ diêm vương đó là cái đó không phải đạo Phật rồi. Cho nên sau này tôi biết rồi, thậm chí là cầu cho diêm vương nới tay đó là cũng rất là tôi nói là không có diêm vương quỷ sứ ở dưới đó. Cũng như trời không có ở trên trời mà từ từ người ta giống như cái ô mà vẽ rồi. Sách của tôi học là vẽ rồi, tứ thiên chư thiên là ở trên núi Tu Di, ở trên đất, ở trên cái đoạn núi Tu Di, rồi là lục dục thiên là ở trên mây. Nó nói là tứ thiên chư thiên là đau là thiên, dạ ma thiên, đô sức là thiên, quá lập thiên, ta bó thiên, tạ thiên. Là sáu tầng trời đó, là ở đất chứ. Ở đất. Ở đỉnh núi Tu Di. Còn 18 tầng trời là thiểu vô thiên, vô lượng vô thiên, vô âm thiên, thiểu tinh thiên, vô lượng tinh thiên, quyết tinh thiên, vô danh thiên, bức sinh thiên, quang vô thiên, vô tử thiên, vô biển thiên, vô diệt thiên, thiện kiếp thiên, thiện thiên, sắc vô cánh thiên. Nó nói 18 tầng trời đã tả như mây. Láo bậy các bạn. Nó ở mây sao mà Mỹ mới cái cơ quan ra nè, nó phóng một cái chiếc tàu vũ trụ rồi bay là 580 triệu cây số mà đụng không biết bao nhiêu tầng mây mà không có đụng cái thằng trời nào hết. Vậy là mấy thằng trời đó ở đâu, nhà cửa đó nó ở đâu à? Mà người ta bay như vậy mà ta không có đụng cái thằng trời nào, không có sập cái nhà nào, không có thằng trời nào. Vậy thì nói rằng là các cái tầng trời ở trên mây là ở chỗ nào? Cho nên tôi nói cho đại chúng biết, chúng ta cần phải điều chỉnh lại cái lối học của chúng ta, cái lối tu của chúng ta. Mà cái gì phải đọc cuốn này, phải đọc kỹ cuốn này, mà tôi còn viết cuốn thứ hai nữa chứ không phải vậy thôi. Còn viết cuốn thứ hai, những cái nào đúng, những cái nào sai, tôi còn phân tích cuốn thứ hai, mà thậm chí cuốn thứ ba nữa. Mà đừng nói là nói chơi thôi, chứ là tôi lần này có thể là từ giả đó, chưa chắc gì năm tới mà đi trở ra Phụng Liên mà lên mời tôi nữa có. Tôi nghe cuốn thứ Phụng Liên lên nào cũng như mời tôi hết, chứ mời về đó giảng cho đại chúng ở đây là nên trở Phụng Liên năm nào cũng đi. Năm nay chưa chắc là năm tới tôi còn ha. Nhưng mà nếu còn là vẫn viết cuốn thứ hai, thậm chí là thứ ba nữa cơ. Biết rằng là mình viết là mất quyền lợi vô cùng. Bao nhiêu Phật tử phản đối, bao nhiêu Phật tử không cúng dường, không tới, không thăm, mà cũng không sợ. Cứ như vậy, tại lúc là tôi bằng Phật Thích Ca cái cỡ nào. Phật Thích Ca mỗi ngày đi xin ăn còn được, còn như tôi mà chưa không đi xin ăn mà vẫn đầy đủ rồi, mà nếu mà người ta có bỏ mớ nữa thì cũng có gạo lứt ăn. Hiện giờ gạo lứt dữ lắm, ăn gạo lứt không hà, mà gạo lứt giờ cũng có nhiều người tự người ta sao ăn. Chẳng lẽ là chỉ nhất vậy rồi không có gạo lứt ăn hà sao? Cho nên không sợ. Đấy, cái nhất vậy là không cách nào mà cách chùa mà cả chục tỷ hay là trăm tỷ ngàn tỷ gì được. Không bao giờ có cái vụ cất chùa cả ngàn tỷ. Đây đây là tăng đây là tăng đại chúng, mà các vị nào mà phá chùa mà nhiều tỷ là đọc cuốn này chữ tôi đắc bét chữ đắc bét. Xin lỗi, tắt cái điện thoại nghe cái này tôi chưa ai quá. Bây giờ nghe cái điện thoại này mà 100 tỷ nếu tôi nghe là để lấy tập tự tôi không nghe. Trong tỷ tôi không nghe. Chứ đừng nói gì mà cũng là tỷ 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 rồi không phải. Trong tỷ tôi không nghe. Cuộc đời tôi là vậy. Hồi tôi đi dạy học á, một ngày thuận lao tôi giỏi chừng mấy chục đồng mà đi một đám chứng minh ngồi ăn trên ngồi trước đàng hoàng lấy 500 ngàn không đi. Mà đi dạy học tới tháng người ta đưa cái giờ của mình đi dạy đó chừng 2 ngàn bạc. Cuộc đời tôi là vậy. Bao nhiêu triệu cũng đi, bao nhiêu ngàn cũng không đi. Tới giờ đi dạy học rồi. Cho nên tôi đâu có sợ nghèo gì. Mới danh nhất kiểu này chứ. Không sợ nghèo, không sợ thiếu, không sợ đói. Và kể cả không sợ chết. Đó là sự thật. Cho nên là Niên trưởng một viên mời thì tôi cũng cảm ơn đấy. Chứ nghe tôi là trong này tôi có giết được mà mấy cái ông mà vì mặt cho phép này tận ra nghe bực cái mình họ nhạo lại cái từ đó. Bởi vì tôi giết có thể là bực cái mình cho ai đó, cho những huynh đệ của tôi, cho những người học trò của tôi, bực cái mình đó. Thế thì câu hỏi này được coi như tôi giải đáp cái nó cũng có những vấn đề. Còn cái chuyện mà nghe hay không nghe là tùy người không sao hết. Giờ coi thử cái bài khác coi. Nó đọc thử cái bài khác.
Kính lạc hòa thượng, trong quyển những chiếc lái trong tay gian mượt 110, thầy có nêu ra một số điều không phù hợp với đạo Phật như lại luôn rạng sáng, từ bi thì sáng.
Khoan, đọc câu rồi. Không phù hợp á.
Dạ.
Nó đọc lại đi.
Trong quyển những chiếc lá trong tay trang 110, thầy có nêu ra một số điều không phù hợp với đạo Phật như lại luôn vàng sáng, từ bi thị sáng để tiêu trừ nghiệp chướng.
Dạ, thầy có nêu ra một số
vậy phương pháp lại sáng nói như trên không đúng sao, kính mong thầy giải đáp cho con rõ.
Hết rồi hả? Cái này như tôi nói đã già rồi, bất cứ lại cái gì chứ không phải là lưu vật sáng. Có người người ta lại cái bằng vạn Phật, có người ta tu hành đó, ta lại vạn Phật đó, ta lấy kinh gọi là kinh vạn Phật ta lại. Có người ta lấy kinh gọi là ngũ bất Phật danh, kinh nó có 500 danh hiệu Phật ta lại. Có người ta lấy kinh Pháp Hoa ta đọc một lần 10 chữ cái ta lại 10 lại, rồi cái là lại hết 10 lại, rồi đọc 10 chữ tiếp là 10 lại, thế là hết một cái công rồi. Đó là vấn đề là rồi đời nay ở bên Mỹ có cái ông Hàng Do. Ông Hàng Do là đệ tử của ông Tiêu Hóa. Ông lại gọi là Tam Bộ Nhất Bán. Ông quy định một đoạn đường đó là bao nhiêu trăm bao nhiêu chục cái số đó, nhiều trăm cây gì đó, thế ba lại bước ba bước là lại được lại. Đó là ông Hàng Do ở bên Mỹ. Ở Việt Nam ta nó chùa Pháp có chủ trương một vị sư đó lại một lại, một bước một lại, lại cho tới từ đây ra cái núi Yên Tử. Tôi nghe có người nói đi tới rồi, còn có người thì hình như chưa rõ lắm, bảo mới tới hay chưa. Đại để là vấn đề lại như vậy. Nếu chúng ta bằng lòng ta là đệ tử Phật Thích Ca thì chúng ta không tu cái kiểu đó. Bởi vì không có thành cha phật cha trời nào mà chơi kiểu ác vậy. tại sao tôi lại vậy mà các anh bằng lòng mà các anh cho đức cho phước cho tôi mà phải bắt tôi lại như vậy là mấy anh ăn hưởng cái gì kỳ cục vậy?
Cho nên là nếu có cha phật cha trời cha thần cha thánh nào mà chứng cho đó để mà phù hộ để mà cho phước cho đức hay cho trí tuệ hay cho giải thoát cho giác ngộ gì đó là thằng cha thầy ở cha phật cha trời cha thần thánh đó là không ra gì. Tôi nói vậy và sự thật không ai gặp cha trời cha phật cha thánh cha thần nào mà biểu người ta lại như vậy.
Vậy thì tại sao người ta lại? Là tại vì những người đó người ta gửi giống tâm hồn ở trong cái cảnh siêu hình, rồi người ta tưởng tượng rằng có ông đó, ông thần, ông thánh đó, ông trời, Phật đó, Bồ Tát đó chứng cho người ta để làm cái việc cực khổ đó. Thế là cái đó ta gọi là siêu hình, ta gọi là quan tưởng, gọi là tu tập cái kiểu quan đường vô căn cứ. Thì cái việc đó là cái việc của người ta, mình không được quyền nói nghe chưa? À, nhưng mà đạo Phật thì không làm vậy. Đạo Phật không chủ trương cái lối dạy vậy. Và tôi là một đệ tử Phật học Phật rất kỹ. Tôi nói rằng là ai làm vậy là cái đạo gì đó tôi không dám nói về cô ta. Mà cái người làm vậy mà gọi là đạo Phật là người đó không phải đệ tử Phật, người đó không biết gì về Phật. Cho nên việc là tự nhận mình là đệ tử Phật mà thì thật không phải đệ tử Phật mà là ngoại đạo. Tại sao gọi là ngoại đạo? Là vì cái đạo đó là cái đạo cầu bên ngoài, năng đẩy lại lục thần thánh nào ở đâu đó mà trong đạo Phật không có chủ trương. Vậy mà đam mê, mà lưu luyến, mà sợ hãi, mà cung phụng, mà thờ phượng, thì thế thì cái người mà lại như vậy là không phải đạo Phật. Bằng cách Phật Thích Ca của chúng ta thành vô thượng bồ đề, chúng ta gọi là bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, là đức đại từ đại bi đại hỷ đại xả, là đức vô thượng bồ đề mà ta đang tôn thờ. Hồi đó ông không có lại thành nào đó, Phật Thích Ca không có lại thành nào, không có lại con nào, đứa nào, chú nào, bác nào, thiếp nào, gì cậu gì á. Mà đức Phật có đi học Phật thì có, rồi tự tu ngồi tu tập thiền định có, đi cũng thiền định, đứng rồi nằm thì cái thật cũng thiền định, do thiền định mà sanh ra trí tuệ, do trí tuệ mà có là giải thoát về giải thoát tri kiến. Chứ đức Phật không có lại thành nào, con nào, đứa nào, cậu nào, ông nào, đức nào và đấng nào. Vậy mà bây giờ mình lại để mình đòi phước là làm sao Phật có? Vậy mà mình gọi là mình đệ tử Phật là sao? Cho nên đệ tử của đạo gì đó là chuyện của người ta, mà người đạo Phật thì là không chủ trương. Đấy, nó là như vậy. Phật Thích Ca thì vừa thành đạo rồi là đi tới nhiều lòng giáo huyễn là kêu nên anh em người bạn đồng tu của mình, này các huynh đệ hãy nghe đây tôi nói, tôi đã tìm ra đạo giải thoát giác ngộ rồi, này các huynh đệ, trên đời này mà khổ là nó có 11 cái món mà tôi đã đúc kết là sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ai việc đi khổ, bất thân hộ khổ, cầu bất đắc khổ, vô vi sinh khổ, và tổng kê lại là ba cái khổ lớn là khổ, khổ hành, khổ và hoại khổ, hết thảy có 11 món khổ. Chúng ta là cái người đang chịu 11 món khổ đó, là cái kiếp con người như chúng ta đang chịu 11 món khổ đó, kể cả làm vua cũng phải chịu 11 món khổ đó. Phụ hoàng ta hiện giờ làm vua mà vẫn chịu 11 món khổ đó. Do vậy cho nên ta thấy rằng cái ngày vua đó cũng không có gì ghê gớm lắm, vẫn chịu khổ ngay trong cuộc sống và đời này qua đời khác ha, là ở trong cái khổ đó. Do vậy cho nên ta đã bỏ cung vàng điện ngọc giờ đẹp con kêu ta đi tìm chân lý, bây giờ ta thấy chân lý rồi, bây giờ là có đời này nó có 11 món khổ đó. Mà 11 món khổ là do cái gì? Do cái thằng chủ ngục là cái thằng vô minh chấp ngã mà ra. Cho nên là nói là chúng ta đang trong cái tập 3 thì nhớ cái khổ đế. Cho nên chú đế thì nhớ trong tập 3 rõ lắm ra. Các vị tăng chi đẻ mà học nghiên cứu chú đế đó thì giỏi lắm ra nha. Nhưng rõ lắm ra. mười một món khổ ra đâu? Có nguyên nhân đặc quả là do mười một món khổ đấy đó là quả khổ, mà nó có nguyên nhân của nó là tham, là do tập đế, mà trong tập đế còn có tham sân si mạng nghi, thân kiến vị kiến tà kiến chư tụ kiến giới trong tụ kiến phẩm hạnh phung đạo tật sang cố xiểm hại kêu vô tạp vô quý điện tử hôn trầm bất tính dạng lễ phóng vật thất địa sắc là phóng chánh đi và nhân dân tất cả những cái gọi là tầm sa hoạch, những cái sai lầm mãi muốn nhiều lắm. Nhưng mà cái chủ cái tên chủ mục là vô minh nghiệp đó. Các vị là lấy phong ba, các vị còn vua minh nghiệp tốt, các sinh thành năng kiến tốt. Năng kiến tốt tức là thành chủ thể nhận thức. Mà có chủ thể nhận thức thì có cái là cảnh giới tốt, tức là cái đối tượng nhận thức. Đấy, khi đã có chủ thể nhận thức, có đối tượng nhận thức, tức là có ngã tốt, có nhận tốt, thì nó sinh ra không biết bao nhiêu cái nhân về cái quả còn nào. Đó là giáo lý kinh tế. Các bạn hãy văn tư tu. Lời tôi nói là lời sự thật. Tôi không có gì chùa chiền, tôi không có gì đất đai, tôi không có gì sự nghiệp, tôi không có gì quyền lợi, tôi không có gì giáo phái, tôi không có gì, không có cái gì hết. Đây là lời tôi nói là do tôi thấy chân lý của tôi trụ là vậy. Tôi nói cho các bạn, nếu các bạn nghe lời tôi, các bạn sẽ có an lành, có giải thoát. Từ đó mà có tâm bảo đầu tiên đó, dựa trên giáo lý tu đàng hoàng, có tu nhân, có tu quả đàng hoàng, chứ có lại thành đạo đâu. Cho nên tôi nói vậy rồi Phật tử nói tôi nó hổ, tôi chửi nào mà tôi làm gì tôi chửi ta? Nếu mà tôi chửi ta là đâu có tôi chết sao? Không có hổ gì hết. Nhưng mà tôi có nói là đạo Phật không có lại bất cứ thằng nào, con nào, đứa nào, anh nào, cậu nào, chú nào, thiếp nào, ông nào, bà nào, và đức nào, và tấm nào. Không có đấng nào mà đệ tử Phật ta cần phải lại hết. Cái đó là chẳng qua là cái từ người ta đặt ra vậy thôi. Mà cái tôn giáo của người ta, ta đặt ra đức, đức này đức kia, đức này đức nọ, ta tin. Còn mình là không có Phật, là Phật Thích Ca, là Phật vậy thôi, là cái bậc Phật vậy à. Còn mình muốn quý về cái bậc đức Phật Thích Ca cũng được. Còn mình cái bậc ông Phật Thích Ca, ông cũng có này, mình ra cũng không có này. Còn mà nếu mà nói theo Mỹ thì you ask you, cái Mỹ các bạn you, you happy, do you understand? Tôi nói vậy là anh hiểu tôi không? Rồi chỉ you vậy nói à, chứ ổng không cần gì hết. Gọi nó Phật bằng you, người nào mà học tiếng Mỹ thì gọi nó Phật bằng you, không có gì nói hết. Nghĩa là cái ngôi thứ hai, đối tượng để nói chuyện, Phật cái cao là vậy đi. Cho nên nó đâu có gì, đâu cần, không có cháu cần gì hết. Do vậy là không cần cái thằng nào lại, không cần con nào, ông nào lại, sao để làm gì. Rồi lại là mất danh vọng, người ta bị lúc đó nha. Cái đất nước mà dân minh, dân chủ chừng nào lần lần người ta bỏ lại đó. Chào nhau bằng cái kiểu gì đó ha. Do người ta đặt ra chứng tỏ là một sự ái mộ, một sự tôn kính, là mình chào một kiểu đó. Ví dụ như mình được chào chào vậy ha, thì mình đặt ra kiểu chào vậy ha, chào cho mình hé vậy cơ, để chứng tỏ là quý báo cũng được. Chứ không biết tiếc rồi hay lại. Cho nên cuộc đời tôi có nhiều gì không biết là tội nghiệp, mình gặp cái hình lại tôi nói lại tôi cảm tôi không cho, nhưng mà nếu mà không đi lại là tôi không biết à nha. À, tôi không biết à, tôi có lấy cái lại đó à. Bởi vì tôi không biết Phật, tôi đâu có lại thành ra. Mà thật thật, mà có giải thoát, có giác ngộ. Cho nên tôi giờ cũng tôi không có lại thành nào chi nữa. Không có lại. Nhưng mà tôi nói này là đương nhiên là khó nghe nó. Tôi biết là bao nhiêu người cũng nghe cái đó nổi đó. Người ta chịu lại quá, người ta chịu tụng quá, người ta chịu cầu nguyện quá, người ta chịu gian sinh quá. Hồi nãy đó là tôi nói về Phật, về cái luân hoạt sáu, cái còn từ bi thứ sáu cũng vậy, mà hồng nhân báo sáu cũng vậy. Tất cả những nghi thức lại đều không phải là Phật, mà tất cả những đức đó tôi là cái người học rất kỹ, học từ đầu tới cuối tất cả kinh đó đều học hết. Nói không có mừng hết. Bây giờ coi câu khác ha. Câu khác. Chúng ta biết chỉnh cái lửa đã. Hồi nãy như 8 giờ
8 giờ 9 giờ 25
giờ không ha.
Đã hết chứ.
Hả?
Mất giờ.
Không, bây giờ nó vậy. Tôi thì không có ngại câu hỏi đâu, mà nói không hết. Tôi có thể là tôi nói tới chết mà không có biết. Nhưng tất cả những cái điều mà tôi nói, tôi viết ra đây là không có cái chỗ tôi biết được. Chỉ có cái là mình nói này là bằng lòng không bằng lòng, để nghe hay không nghe. Thế thì cái điều vọng mong của tôi á là theo ý tôi á, mà tôi muốn cho thằng đi trẻ nghiên cứu cái này, nghiên cứu như một tâm trạng khách quan, đọc vận dụng trí tuệ mà đọc mà nghiên cứu mà thiền định tư duy. Rồi các vị sẽ tự được lợi. Còn thí dụ như có cái nào mà rắc rối quá thì có dịp nào đó ghi trong đó, tôi sẵn sàng giải thích để giúp đỡ các vị mở tất cả những cái gút mà các vị thắc mắc. Bảo đảm không có câu nào, chữ nào ở trong này mà cũng không trả lời được. Nếu có bao nhiêu cái thắc mắc đều trả lời được hết, dựa vào lời Phật và ý kinh. Chứ bây giờ thì không nói rằng cái gì, không nhầm gì. Giờ sức khỏe này không nhầm. Hai nữa là sức khỏe. Sức khỏe tôi là tuổi các vị biết rồi đó. Bạn bè tôi là chết hết là 99% rồi, lại còn chỉ có tôi thì chỉ một vài người là 98 gì đó ha. Chết dữ lắm rồi. Cho nên nói không có nói nhiều. Còn cái câu mới này cũng vậy. Tất cả đều là đối tượng để thiền định, để tư duy, để quán chiếu, để tu tập. Chứ là không có cái nào viết để chơi, viết để cho có tên, có tuổi, để khoa trương gì đó. Tôi không có cái đó, tôi không cần cái đó. Tôi không cần ngày kéo thêm đệ tử, tôi không cần ngày có sự nghiệp gì hết. Cho nên tất cả những cái muốn nào khác đều không có, mà chỉ có ý muốn là muốn để lại những cái gì mà thanh niên trẻ như Phật tử tại gia mà người ta muốn tu học, người ta có nhân duyên, người ta đủ sức nghe, người ta đọc, người ta nghe có lợi, có lợi để người ta trở thành những người đệ tử Phật. Và học giới học trên đồng tuệ phải có giải pháp, và phải có giải pháp gì kia. Giải pháp gì kia tức là ta cởi mở phần ngu của tâm linh. Còn giải pháp tức là ta mở cho phần bị ràng buộc trói ta trong cuộc sống hiện tại. Hai cái chữ đó nó hai nghĩa. Cái chữ giải pháp là giải pháp sự phần thân, sự ràng buộc, sự trói tranh, sự đau khổ của thân gọi là giải pháp. Còn giải pháp thiền kiến là ta đang si mê, ta đang sợ những cái đất, những cái ông, những cái bà, những cái thần, những cái thánh mà xưa nay chưa bao giờ con người gặp, chưa bao giờ có con người nào biết. Vậy mà mình nắng ra, mình đặt ra rồi mình tin, mình tưởng, mình lại, mình lục, mình cúng, mình đờ, mình cầu, mình nguyện, mình khấn, mình cớ. Cái đó là thiền kiến mình không có giải pháp. Tức là mình tin một cách mù quáng, do quan đường, do ảo tưởng, do sợ những cái thứ mà mình không bao giờ gặp, không bao giờ có, không bao giờ biết, thì những người đó gọi là không có giải pháp thiền kiến. Còn họ đạo Phật chúng ta là thiền thanh. Tôi có thể chỉ cho các vị biết hết. Cho nên trong này cũng có bài thơ nè: hiện nay tôi chẳng có một địa phương thường trú, tôi chẳng có một địa phương thường trú, hiện nay tôi tạm trú với pháp thân. Tôi chẳng có một địa phương thường trú này là vừa là nghĩa bốc của thơ và vừa là thật. Mấy chục năm nay tôi ở tạm trú không, chưa có cái chỗ nào mà tôi có được cái giấy gọi là thường trú. Hiện giờ tôi ở Lâm Đồng, cái chỗ mà có người biết đó cũng là tạm trú chứ không có thực trú. Tôi ở Bình Dương mười mấy năm cũng tạm trú chứ cũng có thực trú. Cho tới bây giờ tôi chẳng có một địa phương thực trú, hiện nay tôi tạm trú với pháp thân. Pháp thân tôi nói là thân của tôi ở trong cỏ cây hoa lá trời mây non nước thuộc vào hoa thú, trong tất cả sự vật trên đời này có cái gì là có trong tôi, là trong tôi có cái gì là nó biểu hiện, nó một phần tử của cái hiện thực sự. Hiện nay tôi tạm trú với pháp thân, vũ trụ tôi tiêu giao rồi cũng đoạn thám qua này. Tôi có đi đây đi đó trong đất nước Việt Nam này, tôi đi cũng được bộn bộn, nhưng mà thì ta không có đi nhẫn giấu được. Còn đi ngoại quốc này chưa có đi, nhưng mà tôi dám nói rằng là vũ trụ tôi tiêu giao rồi cũng đoạn thám qua. Tôi tự cho rằng là tôi đi cùng khắp vũ trụ. Câu đó lạ lùng lắm, mà các vị mà đi sâu vào đạo Phật rồi các vị mới thấy các vị có khả năng đi được vũ trụ mà không cần lên máy bay, không cần đi xe lửa, không cần đi tàu hỏa gì hết, mà các vị đi cấp vũ trụ được. Coi như các vị đã đi rồi, không đi mà coi như đã đi rồi. Không thấy mà coi như đã thấy rồi. Và tất cả đều biết hết. Và sự thật tôi là vậy. Các vị hỏi tôi tại sao tôi nói ngang tàng gì? Không có ngang tàng, không có ngang tàng. Nói rất là đặc biệt. Trong kinh Phật cho biết là cái ông Anh An Lục là ông đó hai cái mắt mù. Mà Đức Phật dạy cho ông một phương pháp thiền định. Cái môn thiền định gọi là lạc kiến chứ mình kim can tam mù. Tôi có thiền định kim can tam mù, tôi có chánh định kim can tam mù. Rồi không có con mắt mà ngồi một chỗ mà tất cả những cái gì ở trong cõi dùng cõi sắc và cõi vô sắc. Nói chắc chắn là tâm thiên đại thiên thế giới ông An Lành Lục đều thấy hết, biết hết, không có cái gì ông thấy, không có cái gì không biết. Bởi vì sao? Vì nó đạt tới cái trình độ là pháp giới bất nhị. Cái vũ trụ này là không có hai, nói về tục đế thì nó có thứ một, đau khổ giống nhau, sinh lão bệnh tử giống nhau, sinh trụ gì diệt giống nhau, thành trụ hoại công giống nhau. Đó là nói về tục đế. Còn nói về chân đế là vũ trụ 3.000 đại thiên thế giới hay nhiều hơn nữa cũng vậy, thường là ngã tịnh giống nhau. Do vậy cho nên là một chỗ mà biết tất cả 3.000 đại thiên thế giới là ở bản thân đuôi của mắt không thấy được. Thí dụ nếu mà các vị có tu thiền định đi, các vị biết tất cả những người ở bên Mỹ, người ta đang sống sao, ta làm gì, người già sao, người bệnh sao, chết sao, các vị cũng có thể biết các bạn. Ở bên Úc, bên Âu, Mỹ, Phi gì đều vậy hết. Và ở bên Mỹ cũng có những người nghèo giống như ở đây mà thiếu đồ ăn vậy, thiếu lương thực vậy. Tiếng Mỹ gọi là homeless, tức là phá sản vô gia cư vô nghề nghiệp rồi là ta đem cái thùng này ta mang trước đầu quần ta để chỗ nào đó ta xin bên Mỹ xin nhân minh lâu những người mà giúp cho hôm nay đó, người ta để đồ ăn rất sạch sẽ đàng hoàng, lại đâu lấy ăn. Thế thì ở Việt Nam ta có người giàu vô số, mà cũng có người nghèo là không đủ cơm ăn áo mặc, không có nhà. Ở bên Mỹ cũng có người giàu không nói nổi, mà cũng có những người hâm lép đó là không có cơm ăn áo mặc. Và mình hoàn giống nhau, tuổi nào cũng có chết. Có những người bỏ vô 100 triệu đô la thì một lần một, rồi muốn bao nhiêu trăm triệu nữa cũng được hết, mà vẫn cứ chết. Bởi vì sinh ở bệnh tử nó không hẹn với người ta, và cũng không phải là do tiền nhiều mà được sống vậy. Đấy, cho nên là ngồi đây mà tôi không biết cả hết thải trong vũ trụ. Cho nên vũ trụ tôi nghe vui rồi, cũng cho thắng qua ngày, chứ tôi cũng chẳng có lấy được cái gì, tôi cũng chẳng có vui được cái gì, tôi chẳng có buồn cái gì. Bởi vì tôi biết rằng vũ trụ ở đâu cũng vậy thôi. Nhìn sự vật xuống vậy, tôi cười và biết rõ, nói gì cũng không bao giờ. Tôi nói là tôi nói vậy, chứ mà các vị hỏi tôi cái gì mà nói cho trúng, tôi không có nói gì trúng hết á, không có nói gì trúng hết. Là trúng, trúng là không nói gì trúng hết là trúng. Đấy, các bạn nói không nghe nè. Nội đây các vị nói hỏi cái gì đâu, các vị nói trẻ nó tôi quan ngã người nó trang người, người nói là châu đốc người nông xuyên gì đó. Cái lý lịch vậy nó gọi là lý lịch thích nghe. Chứ sự thật và lý lịch của các vị mà nói vậy là không đúng đâu. Cũng như tôi về cái nhỏ tôi đâu có, tôi về tôi ở Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Đó là lý lịch thích nghe chứ đâu phải tôi là con người của Lâm Hà Lâm Đồng. Vậy thì phân ra cái nữa đó, tôi hồi đó tôi ở quanh mấy chục năm, tôi ở Sài Gòn cái gì. Nếu mà bắt lý nhất lý lịch thích nghe là tôi mới biết là tôi ở Sài Gòn từ 1946 cho tới bây giờ. Vậy là tôi người Sài Gòn cái gì cũng không đúng. Vậy thì môi ra biểu tôi nhất nữa, tôi nhất là tôi là ở Đông Nguyện, quận Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Trúng chưa? Chưa phải vậy. Rồi nếu phân ra nữa còn nữa, nó hoài không có trúng. Cho nên tất cả đều lý lịch trên gà hết. Vì vậy mà nhìn sự lệch xuống vậy tôi cười, cứ nói gì cũng không phải. Do vậy cho nên đạo Phật của chúng ta có câu là nhất thiết kỳ pháp tùng bổn vị lai, ly văn tự tướng, ly ngôn tự tướng, ly tâm diệu tướng, tất cánh bình đẳng bất khả phai hoại. Như thế cái tâm cố nhìn chân như, các pháp là chân như, mà chân như thì chỉ có nhìn nó mà nó dễ để nó vậy thôi. Chứ đừng nói gì, nói gì không bao giờ trúng. Cho nên là các vị có hỏi tôi cũng nói vậy thôi. Tôi nói trúng, tôi bảo đảm là tôi nói trúng hết cái tôi biết. Nhưng mà cái đó coi chừng là phải do các vị thiền định các vị mới biết trúng. Còn cái nghe tôi nói là không bao giờ trúng. Nếu không do cái thiền định, không do cái trí tuệ của các vị, là các vị nghe không bao giờ trúng. Thôi giờ gần cái đây ha. Ồ, phải à.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi thay mặt Hòa Thượng Pháp Sư, hôm nay là buổi học cuối cùng trong bộ bản kinh Tứ Đà Phật Đàn 2536 nguyên lịch 2012. Chúng con kính cung thỉnh Hòa Thượng an vị trên pháp tòa trong giây lát cho thiên nhiên chúng con có thể dòng cảm nhận trí ân. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Hòa Thượng, thời gian lặng lẽ trôi, 3 tháng chỉ là một vị chấm trong thời gian vô cùng, nhưng biết bao ý nghĩa đối với chúng con. Được trái bóng dưới tàn cây đàn hò, đức từ bi tâm vọng khó lường, người đem ánh sáng soi đường, vị tha vô cảm thành vương trang hoàng. Giờ đây đạo tràng thanh tịnh, tăng bảo trang nghiêm, tính tĩnh hòa thượng chứng minh cho chúng con dâng lên nơi Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính lưỡng bạch hòa thượng chứng minh cho toàn thể chư ni trường hạ tịnh xá Ngọc Phương chúng con dâng lên lời cảm tạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bạch hòa thượng chứng minh, hôm nay theo buổi giảng pháp cuối cùng của hòa thượng trong mùa An Cư Kiết Hạ Phật lịch 2556 dương lịch 2012, giữa không khí trang nghiêm lan tỏa hương vị giải thoát của giới định huệ phát xuất từ công hạnh của quý ngài, chúng con xin được màn phép cung đối trước từ chung của hòa thượng kính dâng lên lời đáp bạch tri ân. Kính bạch hòa thượng, chúng con dẫu biết ngôn ngữ trần gian vốn nghèo nàn hạn hẹp, không sao diễn tả hết tấm lòng từ bi và hạnh nguyện vị tha của ngài, đành rằng biểu tượng không phải là thực thể, ngôn ngữ diễn đạt không phải là chân lý thường hằng. Xong kính xin hòa thượng cho phép chúng con được vay mượn ngôn ngữ sai biệt của đời thường để diễn bằng tấm lòng đại bi tình thương vô bờ của ngài dành cho chúng con, với ý nguyện lời tha nói rõ hạnh nguyện của chư Phật nên suốt 3 tháng an cư hòa thượng không quản thiên cao lạc cả đường xa khó nhọc, thiên linh những phút giây quý báu của mình chấn tích quang lâm nơi hạ trường Ngọc Phương để truyền dạy cho chúng con phương pháp nhận thức lẽ đúng sai trên con đường tu Phật, trao cho chúng con chìa khóa vàng để mở cửa vào kho báu thiên lai, ngài còn truyền đạt tư tưởng vô trụ vô chấp đối với hoàn pháp, giúp cho chúng con nhận thức rõ tính chất tối thượng đại thừa chân tánh hộ phi không duyên thân cố tư nguyện vô vi vô khởi diệt bất thật như không hoa ngô vọng hiển như chân vọng chân đầm nhị vọng. Những bài pháp trầm hùng, những lời giảng thâm sâu của ngài đã khiến cho chúng con hiểu rằng muốn đạt được an lạc thật sự giữa đời này, tự thân mọi người phải bình tâm lại để lắng nghe bài pháp bằng khách quan, nhận thức bằng pháp bằng lý trí để biết rằng ngay tự nơi mình đâu là bồi đề sinh tử để đặt buông xả, đâu là căn bản bồi đề để trở về sống với tánh giác của chính mình. Thời gian thấm thoát trôi nhanh, mỗi phút giây đi qua là bỏ bối vô thường nuốt trôi vạn vũ vào quá khứ. Giờ đây khóa hạ sắp kết thúc, thời gian gần gũi bằng lành về gần minh sư, chúng con có thêm một tuổi đạo để trưởng thành trong chánh pháp, áo cà sa ngày một rạng vẻ phước điền. Với ơn đức đó, chúng con không thể nào diễn tả bằng ngôn ngữ toàn trần, mà phải lấy sự thành tựu từ giới thân huệ mạng mới mong đáp đời ân sâu đức trọng ấy. Chúng con xin nguyện học theo gương hạnh của ngài. Ta sẽ hòa tâm với pháp thân, biển ly căn cảnh biển ly trần, ánh thân vô trụ trừ vô dụng, duyên khởi từ không trở lại không, để làm kim chỉ nam trên bước đường trở về với bản tâm chân thật của chính mình. Trong giờ phút thanh thoát và an tịnh này, chúng ta không biết nói gì hơn, xin được kính cẩn nhân ơn hòa thượng niềm tri ân sâu sắc nhất, và thành tâm kính chúc hòa thượng quý thể hương linh thường tịch lạc viên thông bệ trí đức tiên thành nam mô chứng minh sư bồ tát ma ha tát.
Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Ngưỡng minh bạch hòa thượng, để tỏ lòng tôn sư trọng đạo, ban thứ tự trường hà chứng phong có món quà kính nhân lên cúng dường hòa thượng, kính thỉnh hòa thượng chứng minh. Bây giờ này chúng con kính thỉnh chư trưởng trụ trì đăng hòa lên cúng dường hòa thượng. Đây phẩm vật đơn sơ xin cung kính cúng dường lên hòa thượng chứng lòng thành chân cung phong gian chuẩn chức nhiên lành nguyện thế thế sanh sắc vi pháp lực. Nam mô Bổn Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Ô Phật, từ giờ này chúng con kính cung thỉnh hòa thượng cùng đảnh chứng hồi hướng.
Xin mời
chúng sanh vô
cái này của ai nè, cầm luôn đi, cái này của em,
mà có sư cô đi tính là đi cho mình đợi.